anh đã phải bỏ trốn để bị truy nã ở tại Bangkok, phải đi tour trên Chiang Mai, Chiang Rai là một thành phố miền Bắc của Thái Lan. Đó là một cái nơi mà rất là nổi tiếng để anh trà trộn sống ở đó. Đó là cái vùng sống của những người mà được gọi như là giàu có của phía Thái Lan. Ngay cả bà thủ tướng Yên Lấp đây là có cơ sở ở tại Chiang Mai. Vì thế cho nên bây giờ đó thì anh Trần Tâm kỳ này, hôm nay chúng tôi lại gặp lại cho anh, là tại vì sau khi cày cuộc 4 năm trời hồ sơ bị đánh rớt lên rớt xuống, bây giờ cuối cùng anh đã được chấp thuận cho đi định cư với cái chứng minh là với tư cách là tị nạn nhà chính trị của anh. Anh Quang Hưng, anh Huy Cường.
Vâng, cái nối tiếp theo cái câu hỏi của anh Huy Cường thì anh cũng có nói là Ủy ban Cứu Người Vượt Biển thì hoạt động ở bên Thái Lan. Thì chúng tôi nhiều lần có tiếp chuyện với lại tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng trên hệ thống của Đài Sài Gòn. Thì chúng tôi đó là cái người mà chúng tôi thường xuyên tiếp xúc đại diện cho tổ chức People SOS. Nhưng mà anh Nguyễn Đình Thắng thì là cái người hoạt động ở quốc có tính cách là bên Hoa Kỳ nhiều hơn. Còn đối với lại các thiện nguyện viên của People SOS ở bên Thái Lan thì trong một số lần có lẽ anh Dương Phục cũng thấy là một số những cái thiện nguyện viên họ có vẻ giống như là e ngại khi mà nói chuyện với lại báo chí ở hải ngoại, nhất là báo chí Việt ngữ giống như là lại hệ thống Đài Sài Gòn. Thì chúng tôi có thể liên tưởng đến là họ cũng có một cái áp lực nào đó hay là một cái đe dọa nào đó từ phía bên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hay là cảnh sát Thái. Thì trong thời gian mà anh tuy rằng rất ngắn ngủi nhưng mà anh có thấy được rằng có những cái áp lực nào hay là có sự hiện diện lớn nào của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ở bên Thái Lan hay không, đối với lại những cái thiện nguyện viên ở hải ngoại họ đến Thái Lan để mà giúp những người tị nạn người Việt, hay là Thái Lan, cảnh sát Thái Lan có những cái hành động có vẻ là thù nghịch đối với lại những người trong tổ chức People SOS hay không, anh Dương Phục?
Đúng như vậy đó anh Quang Hưng, cái đặt câu hỏi của anh đúng vào cái điểm chính của hoạt động Ủy ban Cứu Người Vượt Biển ở đây. Tất cả các thành viên ở đây, các nhân viên từ là thiện nguyện có tính cách một thời gian 1-2 năm như một số các bạn trẻ ở đây đấy, đều không muốn được phỏng vấn, đều không muốn nêu đích danh. Thì trước chúng tôi cũng đã phỏng vấn một số, đây có cả anh Quang Hưng nữa, và những thành viên này họ yêu cầu là không nêu đích danh, họ có thể trả lời. Bởi vì chỉ có anh Nguyễn Đình Thắng là, bởi vì anh là cái người tại Hoa Kỳ đốt và anh chỉ tới đây cho công tác rồi anh trở về chứ không ở đây luôn. Ở đây luôn, tất cả những thành viên đây rất là lo ngại về vấn đề an ninh. An ninh đây nó có hai hiểu theo hai nghĩa. Thứ nhất là chính quyền Cộng sản Việt Nam, công an Việt Nam họ có thể sang đây mà theo dõi những cái cuộc mà nói chuyện như thế này đó, là đều bị nghe ở tại từ Hà Nội hay là Sài Gòn. Vì thế cho nên những cái thành viên ở đây họ không muốn cho biết những cái hoạt động chi tiết hàng ngày của họ. Có một số các thành viên đã bị là có những người đi theo chụp hình, người ta rất là lo ngại, không biết là tại sao. Nhưng mà biết là ở đây là có tòa đại sứ chính thức của Cộng sản Việt Nam và họ thường họ lén để mà thu hình nếu có thể được, hoặc là chụp hình để gửi về. Đó là một cái nghi vấn lớn. Thành ra nói chung ở đây đó là chúng tôi cũng đã được sự đồng ý và thỏa thuận với các thành viên ở đây là không nêu đích danh và cũng không có nói rõ những hoạt động cái bộ phận ở đại địa phương ở Bangkok này của Ủy ban Cứu Người Vượt Biển là thành phần như thế nào. Thì cái điều đó cũng tránh cho các giới trẻ ở đây không bị cái lo ngại về vấn đề an ninh. Còn cảnh sát Thái thì họ cũng không có quyền bắt họ, bởi vì đây là những công dân Mỹ ra số người tình nguyện đây là công dân sang đây đó và đều có visa chính thức, thành một cách chính thức họ được quyền sống ở đây. Dĩ nhiên là chính quyền Thái Lan cũng không có ưa gì cái hoạt động của ủy ban, nhưng mà cao ủy thì phải bắt buộc, nếu mà chúng ta có luật sư từ bên Mỹ sang có quyền hợp tác với một luật sư Thái Lan ở đây để can thiệp vào những cái hồ sơ chính thức có quyền đại diện trước cái cuộc phỏng vấn của cao ủy. Vì thế cho nên nếu mà có một luật sư Việt Nam hoạt động ở đây thì được coi như là cũng là được chính thức hợp pháp với anh Quang Hưng.
Như vậy là giống như công việc làm có vẻ rất là khó khăn, và như thế thì ngày mai đến khi mà anh tiếp xúc thì chắc chắn là cũng rất phải là cẩn thận vào thế anh.
Dạ vâng, đúng như vậy, tại vì họ sẽ không họ cho phép chúng tôi làm giấy phép, họ cho phép được vào gặp cái tư cách là ở mình thân nhân, mình nhận là thân nhân của anh Đặng Chí Hùng chẳng hạn, để mà gặp gỡ, họ cho quyền là có thể tiếp tế đồ ăn trên nguyên tắc của một nhà tù như vậy, nhưng mà tuyệt đối là sẽ không có được quay phim, chụp hình, không có nói chuyện gì ngoài cả với cuộc tiếp xúc rất là ngắn ngủi, và có thể chờ, chúng tôi đã được hẹn là chờ tới 2 tiếng đồng hồ mới được gặp có vài phút mà thôi, thì ngày mai chúng tôi sẽ đi làm cái công việc này. Và cái phái đoàn của truyền thông thì cũng sẽ được vào, nhưng mà vào ở phía bên ngoài cái phòng tiếp tân của nhà tù thôi, chứ không có được đi sâu ở bên trong, hoặc không được đi, chỉ có một người được đi vào phòng, cái phòng mà tiếp xúc trực tiếp, đi qua một cái bàn và có những cái người mà cảnh sát Thái họ canh gác cho cái cuộc tiếp xúc đó, tức là cũng khá nhiều khó khăn và gây cấn với anh Huy Cường.
Vâng, thì trong anh dự trù là sẽ ở bên Thái Lan khoảng bao lâu thưa anh, và sau đó thì cái chuyến đi của anh nó như thế nào thưa anh?
Dạ. Thưa anh Quang Hưng, chúng tôi dự trù là ở đây càng nhiều ngày càng tốt để mà có thể tiếp xúc được với lại những cái nhóm người mà chúng tôi chưa được tiếp xúc, ngày hôm nay mới tiếp xúc được với lại nhóm Con Râu, rồi tiếp xúc được với các người Mong. Những cái người Mong này đó đều nói được tiếng Việt được, nhưng mà nó lạ lắm, cái trường hợp người Mong là bị đàn áp và tôn giáo một cách trắng trợn. Chúng tôi tiếp xúc với nhóm người Mong mà chạy sang bên này từ Điện Biên Phủ, anh phải tưởng tượng là bị đàn áp ở Điện Phủ, có người ở tại Gia Lai, tức là những cái vùng xa xôi ở trong biên giới ở miền Bắc, thế nhưng mà họ chạy trốn được, đi đường bộ mà chạy sang được trên Lào, họ từ Lào họ mới đi sang bên Thái Lan. Những người này là những người theo đạo Tin Lành và họ rất là có đức tin cao, vì thế họ đùm bọc với nhau trên những con đường đi, và tới đây sang Thái Lan họ cũng xấu tuổi với nhau mà tự đùm bọc với nhau chứ cũng chả có ai giúp đỡ cả. Thì có Ủy ban Cứu Người Vượt Biển cũng giới thiệu chúng tôi đến đây để mà tiếp xúc, thì đó là một trong những nhóm người. Và còn những cái nhóm người khác ấy, là toàn là những người tị nạn chính trị, tức là tranh đấu hoạt động ở Việt Nam rồi bị truy nã vì hành khách của họ trốn sang bên này. Cái số đó thì bây giờ sống rải rác không riêng ở Bangkok, là phải đi tản mát ở ngoại ô ở xa ở Bangkok để tránh cái sự dòm ngó của an ninh cảnh sát. Thì đó là những cái nhóm mà chúng tôi dự trù tiếp xúc, khi mà tiếp xúc thì cũng phải có những người trung gian ở giữa để mà dẫn đi gặp, đôi khi cũng gặp tại một cái vài cái địa điểm không được biết trước chẳng hạn. Tuy nhiên là tùy theo những câu hỏi của anh, là tùy theo những cái cuộc tiếp xúc này, chúng tôi có thể ở đây một vài ngày, sau đó thì là chúng tôi sẽ đi Campuchia, đi sang Cambodia, sang Nam Vang. Tại Nam Vang này thì cũng đã được thu xếp để là đến ở tại ngay trung tâm OBV, tức là One Body Village của Linh Mục Cống Bát Thông đó, có những cái nhà để mà giúp đỡ phục hồi cho các em bé Việt Nam bị bán ở cái ổ bãi dâm ở bên Campuchia này đông lắm. Thì Trang Lưỡi Thông có cái chiến dịch là cứu giúp các em và đưa các em về cái nhà tạm trú để nuôi các em, để hướng dẫn hướng nghiệp các em trở lại đời sống bình thường, thì chúng tôi sẽ đến để nghiên cứu vấn đề này và sẽ ở luôn trong cái trung tâm này một thời gian ngắn. Anh có hết.
Vâng, thì chúng tôi cũng được biết là anh Dương Phục có đứa con gái cưng là Mimi, đã là thiện nguyện viên của Ủy ban Cứu Người Việt Biển đã đến Thái Lan rồi, thì chắc chắn là trong cái chuyến đi này anh cũng đã theo dõi cũng như là điều tra rất là kỹ về những cái hoạt động của People SOS ở bên Thái Lan, bởi vì dù sao cũng là cái cách để mà anh có thể tìm hiểu và có thể lo về cái vấn đề an toàn, an ninh cũng như là cách sinh hoạt của đứa con gái của anh. Thì anh đánh giá như thế nào về cách sinh hoạt cũng như làm việc của People SOS ở bên Thái Lan thưa anh?
Ở bên này là làm việc với cái điều kiện phải nói là khá là thiếu tốn, những cái phương tiện mà tiện nghi tối thiểu của cái office này thì cũng khá là thiếu thốn, vì thế cho nên chúng tôi cũng đã chiều nay cũng đi kiếm một số phương tiện cho họ, chẳng hạn như là những cái office supply rồi những cái printer vân vân, thì là làm việc cũng chặt chặt lắm. Và các tình nguyện viên thì làm việc thì không phải là chỉ làm theo cái giờ hành chính, mà là làm ngày làm đêm khi mà cần thiết, khi cần có sự để giúp đỡ của các người tị nạn ở đây, thì các tình nguyện viên trong đó có cả cháu thì cũng làm coi như là thật lực, không có theo giờ hành chính, và làm và ăn ngủ tại chỗ luôn anh Quang Hưng. Tức là trụ sở ở đây đó thì là vừa là office vừa là cũng ngủ luôn, thì chúng tôi cũng ở đương ngủ ngay tại cái trụ sở, cái văn phòng của ủy ban, để mà tiếp tục làm việc trong những ngày ở đây. Chúng tôi không có đi ra ngoài mà chỉ ở ngay trong trụ sở này, thì ở cũng tạm đợi thôi. Để làm việc rất khá khó khăn. Chúng tôi không đã được cái lời hẹn rằng là sẽ không có đi sâu vào chi tiết lắm về những cái hoạt động của ủy ban tại địa phương này, thì cũng về vấn đề an ninh. Và chúng tôi biết là những cái cuộc mà chúng ta hội thoại như thế này thì cũng được theo dõi rất là kỹ từ phía bên Việt Nam. Anh Quang ơi.
Vâng, đấy là những cái vấn đề rất là phải cẩn thận khi mà hoạt động ở bên đó, cũng như là khi bên sang Campuchia. Và như vậy thì chắc chắn là cũng gây rất là nhiều khó khăn, thì quý anh cũng phải nên cẩn thận ở trong phái đoàn này. Và không biết anh còn những cái gì để tường trình thêm để đúc kết cho chương trình ngày hôm nay, thưa anh Dương Phục?
Vâng, đó là những cái sơ khởi, những cái hoạt động trong ngày đầu tiên. Mới vừa đến đêm hôm qua thôi, tại Thái Lan chúng tôi sẽ tiếp tục ở đây ít nhất là ngày mai và ngày mốt nữa, để xem tình hình như thế nào, có cần ở thêm hay là sẽ đi sang Campuchia rồi sẽ trở lại sau. Thì cái chuyện từ đây sang Nam Vang và trở lại nó cũng không có khó khăn gì, phương tiện ở đây cũng rất là dễ dàng. Vì thế cho nên chúng tôi có thể sẽ chạy đi trở lại tại giữa hai quốc gia đó trong cái tuần lễ tới. Và tới được đâu mà có phương tiện được tường trình như thế này thì chúng tôi sẽ tiếp tục tường trình. Xin quý khán giả cũng như là quý anh hãy tiếp tục liên lạc, giữ liên lạc để mà chúng ta có các bản tường trình vào cái giờ tuần lễ, tức là 8:30 sáng ở bên Texas, là 9:30 tối ở tại bên Bangkok. Bây giờ là 10:15 tối ở đây, thì chúng ta cũng gần sắp hết rồi. Thì xin anh Quang Hưng, anh Huy Cường có cái câu hỏi gì trước khi mà chúng ta rời làm sóng?
Thì cho đến nay thì anh vẫn chưa có coi như là chưa có hoạt động chính thức gì, thành ra chắc là câu hỏi đã phải nhường đợi đến ngày mai khi mà anh chương trình về những công tác đấy, thưa anh.
Dạ vâng. Có một điểm có lẽ là chúng tôi sót trong cái phần tình trình hồi nãy là chúng tôi đến thăm những cồn dầu đó. Nếu mà anh Quang Hưng, anh Huy Cường nhớ là cách đây hơn 2 năm, cái mùa Noel đó thì chúng tôi cũng đã sang bên Thái Lan và đem theo một số quà thêm, mà cũng có được cái sự mà ủng hộ của thính giả đài. Chúng tôi đã đưa thêm số quà và lúc đó là Thái Lan đương bị còn có người lụt ngập kia gớm lắm, và chúng tôi đã phải đi những cái cầu khỉ để vào tới cái chỗ cư ngụ của cồn dầu. Bây giờ thì dòng vào cồn dầu vẫn ở y chang cái địa điểm như cũ, và lần này chúng tôi vào thì thấy là tương đối khang trang sạch sẽ trên cái đường vào, cái đường hẻm để dẫn vào cái chung cư mà họ mướn tặng đó, không còn trình lầy nữa. Và chiều hôm nay thì chúng tôi lại gặp được chị Hồng Anh. Đây là một nhân vật rất là đặc biệt. Chị Hồng Anh là vợ của anh Nguyễn Thành Năm. Anh Nguyễn Thành Năm là một trong người đã bị công an ở cồn dầu ở Đà Nẵng đánh chết trong cái buổi đám ma của bà Nguyễn Thị Tân, là đã gây ra tất cả những cái nội vụ lộn xộn, từ đó mà thành ra có cuộc đàn áp của cồn dầu, và từ đó nó nảy ra cái vụ mà đồng bào cồn dầu mới chạy sang Thái Lan, và từ đó thì mới có cái sự mà giúp đỡ của khắp nơi dồn về Thái Lan cho nhóm cồn dầu. Thì chị Hồng Anh đã sau khi Nguyễn Thành Năm bị đánh chết thì chị vẫn bị kẹt ở bên cồn dầu cho tới sau đó, thì không chịu nổi thì chị mới đem hai đứa con lại chạy sang bên Thái Lan, và chiều hôm nay thì chúng tôi mới gặp chị và đã phỏng vấn chị. Những cái cuộc phim phỏng vấn này sẽ được chiếu trên đài truyền hình STM khi mà chúng tôi về đến nơi và cái phương tiện ở đây để mà gửi những cái cuốn phim, những video về để mà có thể trình chiếu trên truyền hình thì không có đủ phương tiện để có thể gửi về. Chúng tôi chỉ có thể làm phát thanh bằng điện thoại thì nó dễ dàng, chứ còn truyền hình thì gửi thì cần phải có internet rất là mạnh mà chúng tôi không có cái điều kiện để gửi về được. Nhưng mà đại khái sơ lược thì tường trình báo cáo với quý khán giả anh Huy Cường với lại anh Quang Hưng những cái hoạt động ngày đầu tiên của chúng tôi sẽ làm như vậy. Xin kính chào quý khán giả và xin hẹn gặp lại chương trình này vào sáng mai cũng 8:30 giờ Houston và 9:30 giờ Bangkok để chúng tôi tiếp tục tường trình cái hoạt động của chúng tôi vào ngày mai như thế nào, là cuộc viếng thăm tù IDC và tiếp xúc với các broker bên lịch sử ở châu Âu. Xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Cảm ơn anh Huy Cường và anh Quang Hưng. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin cảm chào. Ơn anh Dương Phục.
Dương Phục tường trình từ Bangkok, Thái Lan.
Vâng, dạ. Xin chào anh Dương Phục. Cảm ơn quý khán giả theo dõi chương trình và gặp anh lại trong bản chương trình này vào ngày mai.